Xin thân ái kính chào tất cả các anh em gần xa đến với lớp học đời sống sung mãn. Cầu xin thánh linh của Đức Chúa Trời làm như điều Ngài đã hứa, đó là Chúa Giêsu đến để cho chúng ta được sự sống và sự sống sung mãn, dư dật, phước hạnh ở trong Ngài. Chúng ta cảm ơn Chúa, chúng ta đang đi trên loạt bài làm thế nào để hưởng được cơ nghiệp Chúa hứa cho Abraham, vì chúng ta là con cái của Abraham. Và chúng ta đã cùng đi với Abraham, Isaac và Jacob. Và chúng ta thấy ba cái trình độ thuộc linh của ba người này khác nhau. Abraham là một con người rất gần với Chúa, mặc dù ông có những cái sai trật trong đời sống của ông, trong vấn đề giải quyết của ông đối với con cái. Nhưng mà ông có một tấm lòng rất là yêu mến Chúa và liên kết với Ngài qua việc lập bàn thờ để tương giao thờ phượng Ngài. Và sau đó thì chúng ta học qua cuộc đời của Isaac. Isaac là người giữ cho cái nguồn nước hay là đào lại những cái mà cha mình đã có. Nhưng mà Isaac khi chúng ta đã học và chúng ta thấy ông không có nhiều cái thì giờ để lập bàn thờ hay là gần gũi với Đức Chúa Trời. Và sau đó thì chúng ta học qua cuộc đời của Jacob. Thì Jacob là một con người hoàn toàn không nhận biết những điều Đức Chúa Trời ban cho ông. Và ông đã nỗ lực bởi sức riêng. Và ông dùng cái sự khôn ngoan của mình để kiếm những cái phước hơn là chờ đợi ý muốn của Đức Chúa Trời và học theo cách của ông cha mình đã có. Và ngày hôm nay chúng ta đang ở trong tình trạng này rất là nhiều. Ngay cả đất nước Mỹ của chúng ta, những người cha của họ, những người ông của họ là những sứ giả phấn hưng đã được gửi đi khắp trên thế giới để giảng tin lành và đem quyền năng của Ngài đến cho nhiều đất nước. Và trong đó có gia đình của chúng tôi. Gia đình chúng tôi đã được tin Chúa qua một gia đình giáo sĩ ở tại Mỹ này. Nhưng mà bây giờ chúng ta nhìn lại con cái của họ dường như là xa cách Đức Chúa Trời và không hề biết. Cho nên đây là thời điểm Jacob phải trở lại với Đức Chúa Trời. Vậy khi chúng ta học biết những cái điều này để chúng ta hạ mình xuống cầu nguyện cho dân sự của Chúa và giải quyết những cái đời sống cá nhân của mình, để tìm lại những cái phước hạnh mà Đức Chúa Trời Ngài đã hứa cho Abraham, Isaac. Và một cái điều mà chúng ta rất là cảm ơn Chúa vì Ngài được gọi là Đức Chúa Trời của Abraham, Đức Chúa Trời của Isaac và Đức Chúa Trời của Jacob, vì Ngài là còn đời đời. Và Ngài là thương xót, chậm giận, dầu ơn. Ngài không đối đãi chúng ta theo tội lỗi chúng ta, nhưng mà Ngài đang đối đãi chúng ta bởi tình yêu và sự nhân từ đời đời của Ngài. Và qua bài học của Jacob, chúng ta thấy cái ơn của Ngài đối với Jacob. Và ngày hôm nay khi tôi học những bài học này, tôi cũng cảm nhận có những cái mình giống Jacob. Và xin Chúa Ngài thay đổi chúng ta để chúng ta được giải quyết bởi ơn của Ngài, bởi lời của Ngài. Bài học vừa rồi chúng ta học về những cái ngăn trở khi ông Jacob trở lại đất hứa. Và một cái điều mà tôi rất là thích thú đó là Chúa đã cho La-ban đuổi theo kịp Jacob và giải quyết những cái điều mà suốt trong 20 năm ông Jacob đã bị tổn thương bởi ông La-ban. Và bây giờ chúng ta lại bước qua một bài học mới, đó là đối phó chuyện 20 năm trước. Trong Sáng Thế Ký đoạn 32, câu ghi nhớ của chúng ta, mọi điều đó đến bởi Đức Chúa Trời. Ngài đã làm cho chúng ta nhờ Đấng Christ mà được hòa thuận lại cùng Ngài và đã giao chức vụ giảng hòa cho chúng ta ở trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 5 câu 18. Mục đích của bài học, nếu có thể được thì hãy hết sức mình mà hòa thuận với mọi người ở trong Roma đoạn 12 câu 18. Bây giờ chúng ta đã thấy ông La-ban và ông Jacob, Chúa đã làm cho họ được hòa thuận với nhau và giải quyết hết những điều đó để không có đi theo ông Jacob vào trong đất hứa. Bây giờ khi ông tiến xa hơn, vừa giải quyết cái chuyện của La-ban, bây giờ lại đến cái chuyện lớn hơn, mà cái chuyện này ông Jacob đã gây ra 20 năm về trước. Bây giờ Sáng Thế Ký đoạn 32 câu 1, Jacob cứ đi đường, có thiên sứ Đức Chúa Trời gặp người. Ở đây nhắc cho chúng ta thấy rằng thiên sứ đang giúp đỡ Jacob. Ở trong Thi Thiên 37 câu 4, thiên sứ Đức Giê-hô-va đóng trại chung quanh những kẻ kính sợ Ngài và giải cứu họ. Ở trong Hê-bơ-rơ đoạn 1 câu 14, các thiên sứ há chẳng phải đều là thần hầu việc Đức Chúa Trời đã được sai xuống để giúp việc những người sẽ hưởng cơ nghiệp cứu rỗi hay sao. Cho nên ở đây chúng ta thấy thiên sứ xuất hiện với Gia-cốp khi ông chạy trốn anh của mình. Trước khi ông đến đất của La-ban, thiên sứ đã được bày tỏ trong cái cầu thang để được đi lên và đi xuống trong giấc mơ của ông. Bây giờ thiên sứ xuất hiện thật và ông Gia-cốp ông gặp thì ông nhận ra đó là thiên sứ của Đức Chúa Trời. Ở trong câu 2, khi Gia-cốp thấy các vị này và nói rằng ấy là trại quân của Đức Chúa Trời, nên người đặt tên chỗ đó là Mahanaim, có nghĩa là song trại hay là hai trại quân. Quý vị thấy ở đây, thiên sứ của Đức Chúa Trời hiện ra giống như những lính trận, những lính chiến để bảo vệ Gia-cốp và để cho ông biết rằng Đức Chúa Trời đang giúp đỡ ông, vì Chúa đã nói với ông Gia-cốp hãy trở về quê hương bà con của ông. Cho nên khi ông Gia-cốp bằng lòng bước đi, thì Ngài sai thiên sứ của Ngài ủng hộ ông, giúp đỡ ông. Thì đây là một trong những cái điều để khích lệ cho chúng ta khi chúng ta có những cái quyết định quay trở lại hay là muốn đi vào trong những cái phước hạnh của Chúa. Thường chúng ta gặp có những cái sự khó khăn, nhưng hãy biết rằng thiên sứ của Ngài đang giúp đỡ chúng ta và Ngài cho phép những điều đó xảy đến cho chúng ta để cho chúng ta đắc thắng, giải quyết, chứ không phải để cho chúng ta thất bại. Xin chúng ta nhớ điều này. Và đây chúng ta thấy có rất là nhiều thiên sứ vây quanh ông Gia-cốp và ông nhận ra. Và một câu chuyện ở trong Các Vua Nhì đoạn 6 câu 13 cho đến câu 17. Quý vị nếu có thì giờ quý vị sẽ đọc câu chuyện của ông Elishe. Khi vua Syri họ bàn tính với nhau để đánh dân Israel, thì khi họ bàn tính thì Chúa bày tỏ cho ông Elishe, cho nên họ dàn trận ở đâu thì họ bị thua ở đó, vì dân Israel được báo trước những cái điều mà quân thù muốn làm. Cho nên những người Syri họ muốn đến và bắt ông Elishe. Nhưng mà ông Elishe, ông biết rằng Chúa là Đức Chúa Trời đang ở với ông. Tôi đọc ở trong câu 16 của đoạn 6. Elishe đáp rằng, chớ sợ, những người ở với chúng ta đông hơn những người ở với chúng nó. Đoạn Elishe cầu nguyện mà rằng, Đức Giê-hô-va ơi, xin mở mắt kẻ tôi tớ tôi, để nó thấy được. Đức Giê-hô-va mở mắt người, thì người thấy núi đầy những ngựa xe lửa ở chung quanh Elishe. Người nào kính sợ Đức Chúa Trời, người nào muốn làm theo lời Đức Chúa Trời, thì đây là lời hứa cho chúng ta ngay trong giờ phút này. Để chúng ta biết rằng mình không bao giờ một mình và Ngài luôn luôn ủng hộ chúng ta. Cả thiên đàng đang chú ý để ủng hộ những người nào muốn làm theo lời của Đức Chúa Trời. Và quý vị thấy, ông Gia-cốp, khi mà ông gặp được các thiên sứ của Chúa, thì chúng ta thấy cái tấm lòng của ông sẵn sàng để đối diện với ông Ê-sau. Và chúng ta coi cái giá của ông phải trả khi ông giải quyết cái chuyện của quá khứ. Và cái tinh thần của ông Gia-cốp đối diện với Ê-sau là ông muốn phục hòa, ông muốn giải quyết với anh mình, ông muốn xin lỗi anh của mình. Ở trong câu 3, Gia-cốp sai sứ giả đến trước cùng Ê-sau, anh mình ở trong xứ Se-ir thuộc về địa phận Ê-đôm. Chúng ta thấy cái thái độ của ông Gia-cốp là muốn cầu hòa với anh của mình, cho nên ông biết bản thân ông không có can đảm và không có dám đối diện trực tiếp với anh của mình, cho nên sai người sứ giả đi trước để đem cái sự phục hòa này hay là đem cái thông điệp này đến cho anh của mình. Qua suốt 20 năm, Gia-cốp đã học những bài học này tại nhà La-ban. Chúng ta thấy cuộc đời của Gia-cốp là chúng ta sẽ học được một điều, đó là hễ ai gieo giống chi thì gặt giống nấy. Và Kinh Thánh là Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu. Nếu quý vị để ý đó, quý vị thấy mình gieo và mình gặt, mình gieo và mình gặt, cái chuyện này nó xảy ra rất là thường, nhưng mà nhiều khi chúng ta không để ý, cho nên chúng ta chỉ để ý những cái điều chúng ta gặt mà chúng ta quên là mình gieo ở đâu. Thì chúng ta ăn năn với Chúa, tha thứ cho cái người gây tổn thương cho mình và chúc phước cho họ, vì đây là cái bài để chúng ta học và Chúa muốn giải quyết cái tính hư tật xấu trong đời sống của chúng ta, vì chúng ta đã dùng môi miệng của mình để gieo hay là những cái điều chúng ta đã làm trước đây. Và ở đây chúng ta thấy những cái sứ giả này, họ đi đến để báo cho Esau rằng Jacob trở về. Và trong Kinh Thánh chúng ta thấy có những người Đức Chúa Trời Ngài cũng sai đến để làm sứ giả cho Chúa, đó là Giăng Baptist. Và Chúa nói rằng là như đã chép trong sách tiên tri Esai rằng, này ta đã sai sứ ta đến trước mặt ngươi, ngươi sẽ dọn đường cho ngươi. Và ở trong Ma-thi-ơ đoạn 5, câu 5, câu 9, phước cho những kẻ làm cho người ta hòa thuận về sự được gọi là con của Đức Chúa Trời. Bất cứ một cuộc giải hòa nào đều có những con người, nếu họ bằng lòng giúp đỡ để cho người ta hòa thuận lại với Chúa hay là người ta hòa thuận lại với nhau. Trong những bài sắp tới, tôi sẽ nói nhiều về những cái điều mà Đức Chúa Giêsu đã làm để cho chúng ta được hòa thuận với Đức Chúa Trời. Cho nên xin Chúa cho chúng ta là những sứ giả hòa bình, đem sự bình an đến cho gia đình khác, đem sự bình an đến cho những cái nơi mà đầy lộn xộn, hơn là chúng ta là những người gây bất hòa, gây chia rẽ trong thân thể của Đấng Christ hay là giữa cộng đồng của chúng ta hay là trong gia đình của chúng ta. Cho nên xin Chúa cho chúng ta học cái cách của ông Jacob muốn làm hòa với anh của mình, cũng như học những người mà ông sai đi để đem những cái sứ điệp này đến cho những người đó là Esau hay là những người mà chúng ta cần giải quyết. Trong câu 4, người bèn dặn rằng, các ngươi hãy thưa cùng Esau, Chúa ta như vậy. Jacob, kể tôi tới Chúa, có nói như vậy, rằng tôi đã ngủ tại nhà La-ban đến ngày nay, có bò, lừa, chiên, tôi trai, tớ gái. Vậy xin sai đi nói cho Chúa hay trước, hầu cho nhờ được ơn trước mặt Chúa tôi. Quý vị thấy cái cách nói của ông Jacob, ông hạ mình xuống và ông gọi ông Esau là Chúa. Chúa ở đây có nghĩa là sơ đó, chứ không phải cái chữ Chúa giống như Đức Chúa Trời đâu nghe quý vị. Cái nghĩa là ông tôn trọng anh của ông. Trước đây ông khinh rẻ anh của ông là cái người không hiểu biết gì, không quý được những cái giá trị về tài sản, cho nên ông lừa anh của mình và ông gạt cha của mình để ông đạt được cái mục đích điều đó. Nhưng mà bây giờ sau những ngày học tập với Chúa, sau những ngày ông đã từng bị La-ban lường gạt về vấn đề hôn nhân, lường gạt về vấn đề tiền bạc, về công ăn việc làm, bây giờ ông là một cái người nhận biết được điều đó và ông muốn giải quyết cái điều này. Và đây chúng ta thấy ông đề cập là ông có bò, chiên, lừa, tôi trai, tớ gái. Ông muốn cho ông Esau biết rằng ông về đây không có phải giành giật trong vấn đề tài sản nữa. Vì ông có những cái đó. Mục đích của ông đến là ông muốn trở về quê hương của mình, trở về cha của mình. Và trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 23, ấy vậy, nếu khi nào ngươi đem dâng của lễ này bàn thờ mà nhớ lại anh em có điều gì nghịch cùng mình, thì hãy để của lễ trước bàn thờ, trở về giảng hòa với anh em trước đã, rồi hãy đến dâng của lễ. Quý vị thấy đất và trời nó có những cái liên kết với nhau. Cái gì chúng ta tha dưới đất, Chúa tha trên trời. Điều gì chúng ta buộc dưới đất, bị buộc ở trên trời. Ngày hôm nay có nhiều khi tôi nói rằng là tha, cái nghĩa nhưng mà tha đủ thứ. Cái nghĩa là chúng ta thay vì tha, cái nghĩa là quên đi, giải quyết cái điều đó. Nhưng mà chúng ta lại mang cái đó theo cuộc đời của chúng ta. Và khi mà quý vị mang những cái gánh nặng, mang những sự cay đắng, thì khi quý vị đến, quý vị dâng của lễ, Chúa không nhận. Vì Chúa nói khi mình tha cho người ta, Chúa tha cho mình. Và Chúa cũng đã ví dụ cái câu chuyện này trong Kinh Thánh với cái người mà được tha với số nợ nhiều và một người thiếu nợ ít thì đến là bóp cổ, thì Chúa nói rằng là nếu mình không tha cho người ta, Chúa không tha cho mình. Cho nên quý vị ơi, những cái gì chúng ta làm ở dưới đất này dường như quý vị thấy nó vô nghĩa hay quý vị thấy nó nhỏ, nhưng mà không, từng cái đời sống của chúng ta, từng lời nói của chúng ta, từng thái độ của chúng ta, nó đều ảnh hưởng ở dưới đất này thì nó ảnh hưởng ở trên trời. Cho nên đó là lý do có nhiều người cứ mang sự cay đắng trong lòng, họ trở nên bệnh hoạn và họ trở nên yếu đuối, họ trở nên khốn khổ. Và chính ông Jacob đã rơi trong tình trạng này 20 năm. Có nhiều người khi tôi chia sẻ điều này, họ nói không, tôi không muốn học 20 năm. Đúng rồi quý vị, chúng ta không cần thiết phải học 20 năm, vì Đức Chúa Giêsu ngày huấn luyện cho các môn đồ của Chúa có 3 năm thôi. Và bây giờ chúng ta đang sống trong thời đại của Đức Thánh Linh, thì Ngài luôn luôn giúp cho chúng ta một cách nhanh chóng để ra khỏi cái sự tối tăm và đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài. Cho nên đừng mắc mưu, đừng có ôm những cái điều trong quá khứ, vì chính những cái điều đó sẽ giết cuộc đời của chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ coi cái sứ giả hồi báo như thế nào. Ở trong câu 6, các sứ giả trở về nói cùng Jacob rằng, chúng tôi đã đi đến Esau, anh của chủ. Này, người đang đem 400 người đến để rước chủ. Quý vị thấy có một người nào đi rước em của mình mà rước tới 400 người không? Chắc ông Jacob phải là một cái sứ giả lừng danh hay là một con người vô cùng quan trọng cho nên mới 400 người đi rước như thế này. Có một cái bản khác dịch đây nè, Esau chỉ huy 400 người. Và tôi muốn nói điều này để cho quý vị thấy hơn 430 năm sau, con cháu của Esau đã đối với Jacob cũng y như vậy và còn nhiều hơn nữa. Tôi xin phép đọc cái phân đoạn kinh thánh này ở trong Dân Số Ký đoạn 20 câu 14, đoạn từ Ca-đê, Môi-se sai sứ giả đi đến vua Edom. Vua Edom đó là Esau đó quý vị, đặng nói rằng Israel là em vua. Có nói như vậy, vua biết các sự tai nạn đã xảy đến cho chúng tôi và tổ phụ chúng tôi đi xuống xứ Ai Cập là làm sao. Chúng tôi đã ở lâu tại xứ Ai Cập, nhưng dân xứ đó bạc đãi chúng tôi và tổ phụ chúng tôi. Chúng tôi có kêu la cùng Đức Giê-hô-va, Ngài có nghe thấu tiếng kêu, bèn sai một thiên sứ dẫn chúng tôi ra khỏi xứ Ai Cập. Này, chúng tôi hiện ở tại Ca-đê, là thành ở nơi đầu bờ cõi của vua. Xin cho phép chúng tôi đi ngang qua xứ của vua. Chúng tôi sẽ chẳng đi ngang qua đồng ruộng, sẽ chẳng đi ngang qua vườn nho, và chúng tôi cũng sẽ chẳng uống nước của các giếng. Chúng tôi sẽ đi theo con đường cái của vua, không xây qua bên hữu, cũng không xây qua bên tả, cho đến chừng nào đã đi ngang qua khỏi bờ cõi của vua. Nhưng Edom đáp rằng, ngươi chớ khá đi ngang qua ranh ta, bằng cượng ta sẽ cầm gươm ra đón người. Dân Israel tâu rằng, chúng tôi sẽ đi theo đường cái, nếu chúng tôi và bầy súc vật chúng tôi uống nước của vua, thì chúng tôi sẽ trả tiền, xin chỉ để đi bộ ngang qua, không chi khác nữa. Nhưng Edom đáp rằng, ngươi sẽ chẳng được qua đâu. Edom bèn đem quân chúng rất đông, tay cầm binh khí ra đón Israel. Ấy vậy, Edom không cho phép Israel đi ngang qua bờ cõi mình. Israel trở đi khỏi người. Quý vị thấy nó giống như là những cái điều mà ông Jacob đối diện với ông Esau trong giờ phút này. Và vì cớ ông Jacob đã thật sự gặp được các thiên sứ của Chúa hay là đối diện với sự hiện diện của Ngài, cho nên ông muốn giải quyết, nhưng mà ông đang gặp một cái sự vô cùng khó khăn, đó là anh của mình với 400 người để ra đón tiếp ông. Quý vị thấy những cái điều trước đây ông Jacob nghĩ đây là một thành tích của mình khi mình lừa được anh, thì sau 20 năm ông nhận biết rằng đây là nỗi khổ của ông, đây là những cái nan đề mà ông cần phải đối diện. Và cái chương trình của Chúa dành cho dân Israel là đi ra khỏi xứ Ai Cập và đi đến đất hứa chỉ có 11 ngày thôi. Nhưng mà vì cớ dòng dõi của Esau, vì cớ ông Esau với một cái điều ông kể lại cho dòng dõi của ông, hay là cái quyền lực của sự tối tăm dùng điều này để ngăn trở dân Israel, cho nên thay vì họ đi ngang qua đó, họ sẽ đi rất nhanh, nhưng mà họ không đi được vì cớ dân của Edom không cho phép dân Israel đi ngang qua bờ cõi của mình. Đây là một điều Chúa bày tỏ cho tôi, là nếu chúng ta không giải quyết những điều trong quá khứ thì chính cái này là cái ngăn trở chúng ta tiến bước vào trong đất hứa, và Kinh Thánh hai lần ghi lại điều này. Bây giờ chúng ta coi cái phương cách đối phó của ông Jacob với Esau. Sáng Thế Ký đoạn 32 câu 7, Jacob rất sợ hãi và sầu não. Khi mà ông nghe cái thông tin sứ giả báo là 400 người đến đón ông, thì ông rất là bị khốn khổ, bị sợ hãi vì những cái điều nó đang xảy đến. Một điều để chúng ta thấy được rằng, ông Jacob khi ông trở về, thì ông gặp thiên sứ của Chúa mà thiên sứ chiến trận. Nhưng bây giờ khi mà ông nghe cái thông tin này, lòng của ông bị sầu não, bị chùng xuống. Một cái điều để cho chúng ta học được rằng, có những lúc chúng ta rơi trong tình trạng của Jacob. Chúa Ngài hứa Ngài ở với mình. Khi chúng ta muốn hòa thuận với người nào, Đức Chúa Trời Ngài luôn luôn muốn giúp cho chúng ta để làm điều đó. Nhưng mà có nhiều khi chúng ta nghe những cái thông tin ở cái bên đối phương tấn công chúng ta, thì chúng ta cảm thấy dường như muốn bỏ cuộc, cảm thấy mình thất bại, mình không làm được. Cho nên thay vì nghĩ thiên sứ của Chúa đang giúp mình, thì ông lại nhớ lại những cái chuyện cũ ông đã gây ra. Và chúng ta học và chúng ta đã thấy thật sự Jacob đã được trải nghiệm những cái điều mà Esau đã trải nghiệm khi ông gây cái sự khốn khổ cho ông Esau. Trong Sáng Thế Ký đoạn 27 câu 41, Esau trở lòng ghét Jacob vì cớ cha mình chúc phước cho người, bèn nói thầm trong lòng rằng: ngày tang của cha đã hầu gần, vậy ta sẽ giết Jacob, em ta đi. Quý vị thấy cái quá khứ này, những cái lời nói này, nó đeo đuổi cuộc đời của Jacob. Cho nên thay vì lòng nhờ cậy Chúa, thì ông lại nhớ đến những điều trong quá khứ. Có một người chị em, cô bị tấn công vì cô hầu việc Chúa và cha mẹ của cô là những người không có tốt vì cớ say xỉn như thế nào đó. Thì bây giờ cô là người hầu việc Chúa Trời, nhưng mà người ta cứ dùng cái quá khứ đó để tấn công cô và bắt bớ cô. Thì khi mà cô gọi điện cho tôi thì tôi không biết phải giải quyết thế nào, và tôi cầu nguyện, tôi chia sẻ lời của Chúa. Và sau đó tôi nói với Chúa là xin Chúa ban cho con một cái lời khôn ngoan để con có thể giúp đỡ người này. Thì một cái điều Chúa bày tỏ cho tôi là quá khứ là sự chết cho những người nào sống với nó. Và khi mà tôi gửi cái email đó cho cái người đó, Chúa đã giải cứu cái người đó vì cớ họ biết rằng họ không thể nào tiếp tục sống với những điều trong quá khứ. Chúa là Đức Chúa Trời hiện tại và tương lai. Mặc dù trong quá khứ chúng ta có những cái điều xảy đến, nhưng bây giờ quá khứ nó là quá khứ, Chúa không có làm được gì vì cái chuyện nó đã xảy ra rồi. Nhưng mà Ngài muốn giải quyết và giúp đỡ cho chúng ta để chúng ta bước vào trong sự hiện tại của Ngài và bước vào trong tương lai của Ngài. Mặc dù Chúa của chúng ta là Đức Chúa Trời là đấng hôm qua, ngày nay đến đời đời, không bao giờ thay đổi, cứ nghĩ là đó là sự y nguyên của Ngài. Nhưng mà Ngài không muốn cho chúng ta để cứ tiếp tục sống trong quá khứ và nhờ Chúa để giúp đỡ cho chúng ta mà chúng ta lại không chịu bước ra khỏi cái quá khứ đó để sống những cái gì mà Chúa đang dành sẵn cho chúng ta. Ở trong Esai 41 câu 14, hỡi sâu bọ Jacob và các người của dân Sen đừng sợ chi hết, ta sẽ giúp ngươi. Đức Giê-hô-va phán vậy, tức là đấng thánh của Israel, là đấng chuộc ngươi. Trong đoạn 44 câu 2, Đức Giê-hô-va là đấng đã làm nên ngươi, đã gây ngươi nên từ trong lòng mẹ và sẽ giúp đỡ ngươi, phán như vậy: hỡi Jacob, tôi tớ ta là Jerusalem mà ta đã chọn, đừng sợ chi. Chúa gọi Jacob là Jerusalem nữa, đó là một cái tên nữa của Jacob. Đó, cho nên ngày hôm nay cái lời này Chúa hứa với chúng ta, đừng sợ. Nếu chúng ta quyết định đi đúng ý muốn của Đức Chúa Trời, thì chúng ta sẽ được cái sự giúp đỡ của Ngài. Bây giờ khi mà ông Jacob, ông sợ hãi như vậy, thì ông bắt đầu chia gia đình ra, chia tài sản ra. Ở trong Sáng Thế Ký đoạn 32 câu 7, người bèn chia các dân đi theo, cùng các bầy chiên, bò, lạc đà ra làm hai đội, mà rằng nếu Esau đến hãm đánh một trong hai đội, thì đội còn lại sẽ thoát được. Bây giờ một cái điều ông làm hay nhất, đó là ông cầu nguyện với Đức Chúa Trời của tổ phụ mình. Trong Sáng Thế Ký đoạn 32 câu 9, đoạn Jacob cầu rằng: hỡi Đức Chúa Trời của tổ phụ Abraham tôi, Đức Chúa Trời của cha Isaac tôi, tức là Đức Giê-hô-va. Quý vị thấy trước đây ông nói là Chúa mà gìn giữ ông, cho ông cơm ăn áo mặc, đưa đường ông về bình an, thì Chúa là Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của ông. Nhưng mà giờ thì ông đang cầu nguyện với Đức Chúa Trời của cha ông, Đức Chúa Trời của ông nội ông, chứ không phải là Đức Chúa Trời của ông. Nhưng mà ông đến với Ngài, ông cầu nguyện vì ông biết rằng Đức Chúa Trời là đấng mà Abraham, Isaac đã thờ phượng và đã hứa những cái lời hứa cho ông. Và đây là lần thứ hai để Jacob ông cầu nguyện với Chúa. Ở trong Sáng Thế Ký đoạn 29 câu 20 cho đến câu 21 thì một lần ông Jacob đã cầu nguyện, bây giờ lần thứ hai. Quý vị thấy ông Jacob đã thiếu một điều là đáng lý ra, khi ông biết rằng Đức Chúa Trời ở cùng ông giúp đỡ ông thì ông đã cầu nguyện tại nhà Laban thì mọi sự nó đã khác, nhưng mà ông đã không cầu nguyện. Và cứ mỗi lần mà gặp cái sự khó khăn thì ông cầu nguyện. Bây giờ ông cầu nguyện và bây giờ ông nhắc lại cái lời hứa mà Đức Chúa Trời đã hứa cho ông. Ông nói như thế này: Ngài có phán dạy tôi rằng hãy trở về xứ ngươi và nơi bà con ngươi, rồi ta sẽ làm ơn cho ngươi. Vì cớ trong đoạn 30 câu 3, Chúa hứa, Chúa phán với ông Jacob như vậy. Và bây giờ trong câu 10 của đoạn 32, ông nói như thế này: tôi lấy làm hèn mọn, không đáng chịu các ân huệ và các điều thành thực mà Ngài đã làm cho kẻ tôi tớ Ngài. Vì lúc trước khi qua sông Giô-đan chỉ có cây gậy tôi, mà ngày nay tôi trở lại, trở nên hai đội quân này. Quý vị thấy ông gọi những người trong gia đình của ông là hai đội quân. Và ông bây giờ ông mới cảm nhận được là mình không ra chi trước mặt Đức Chúa Trời. Cho nên đây cũng là một cái điều để chúng ta thấy rằng là tất cả mọi cái ân huệ, những cái điều Chúa ban cho đó là sự nhân từ, sự thương xót, chứ không phải chúng ta là cái người như thế nào đó mà được Chúa ban cho. Cho nên ông đến với Ngài với một tấm lòng khiêm nhường, hạ mình và nhận biết được cái ân huệ mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Cho nên Thi Thiên 103 nói là chúng ta chưa quên cái ân huệ của Ngài. Ngài tha các tội ác cho chúng ta, chữa lành bệnh tật cho chúng ta, cứu chuộc mạng sống chúng ta khỏi chốn hư nát, lấy sự nhân từ, sự thương xót làm mẫu triều đội trên đầu của chúng ta. Cho nên chúng ta là những người được ơn của Đức Chúa Trời, được sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời bởi sự thương xót của Ngài. Chúng ta cảm ơn Chúa vì điều đó. Bây giờ ông cầu nguyện câu 11: vậy cầu xin Đức Chúa Trời giải cứu tôi khỏi tay Esau anh tôi, vì e người đến đánh tôi và đánh luôn mẹ với con nữa. Quý vị thấy, vì cớ ông Esau đã bị tổn thương bởi ông Jacob, cho nên ông giận và ông ghét ông Jacob, ông muốn giết ông Jacob. Và ở đây chúng ta thấy được ông Jacob biết rằng khi mà ông đến ông đánh ông Jacob thì có thể ông đánh luôn cả những người nhà của ông Jacob nữa. Người Việt Nam mình nói là ghét ai thì ghét cả tông ti họ hàng. Cho nên quý vị thấy cái sự cay đắng, sự tổn thương giống như hồi nãy phân đoạn Kinh Thánh chúng ta đọc, nó chuyển tải xuống thế hệ sau của chúng ta. Và quý vị thấy có nhiều dân tộc đó, người ta có những cái mối thù gọi là mối thù truyền kiếp, vì họ không chịu giải quyết sự tổn thương, sự cay đắng, cho nên nó chuyển tải về ma quỷ dùng những điều đó để tấn công những cái thế hệ sau này. Mặc dù thế hệ sau này họ không hề biết gì cả, nhưng mà cái linh đó nó hoạt động ở trong lòng của những người của cái quê hương đó, xứ sở đó. Bây giờ trong câu 12, và Ngài có nói rằng, quả thật vậy, ta sẽ làm ơn cho ngươi và làm cho dòng dõi ngươi đông như cát bãi biển. Người ta sẽ không biết sao đếm được vì đông đúc quá. Ông muốn cầu xin cái ơn của Đức Chúa Trời, nhắc lại lời của Đức Chúa Trời và lời hứa của Ngài cho tổ phụ ông, cho dòng dõi của ông. Quý vị biết ông Abraham, Isaac và Jacob hay là dân Israel, họ mang lấy một cái sự sức dầu của Đức Chúa Trời, họ mang lấy một cái lời hứa đặc biệt và họ là tuyển dân của Đức Chúa Trời. Nhưng mà ông Jacob, ông không nhận ra điều này, và suốt trong cái thời gian ông được học tập, bây giờ ông biết rằng dòng dõi của ông được như lời Chúa hứa là đông như sao trên trời, như cát bãi biển. Và chúng ta biết điều này nó được thực hiện qua Chúa Giê-xu của chúng ta, và chúng ta được gọi là những con cái thuộc linh của Abraham. Và bây giờ khi mà ông cầu nguyện rồi, ông chuẩn bị những của lễ để dâng cho Esau. Ở trong câu 13, người ở ban đêm tại đó lấy các vật đã hiện trong tay để làm một của lễ dâng cho Esau anh mình, là 200 dê cái, 20 dê đực, 200 chiên cái và 20 chiên đực, 30 lạc đà cái có con đang bú, 40 bò cái và 10 bò đực, 20 con lừa cái và 10 lừa con. Ở đây nếu mà mỗi con lạc đà nó có thể là nó có 1 đến 2 con. Và ở đây là có lạc đà mẹ và lạc đà con đang bú. Cho nên có thể khoảng, thưa nghe quý vị, là từ 580 đến 600 con. Đây là của lễ ông dân kiểu như sao. Quý vị thấy không? Ông Jacob bằng bất cứ giá nào, dù nó có ảnh hưởng đến vấn đề xuất vật của ông hay là tài chính của ông cũng sẵn sàng để dâng cái đó để giải quyết cái điều này với ông Esau. Cho nên đây cũng là một trong những cái nguyên tắc để chúng ta làm hòa lại với anh em. Trước nhất chúng ta phải cầu nguyện với Chúa, nhờ cậy nơi Chúa, nhắc những lời hứa của Chúa, và sau đó có những cái thái độ rõ ràng về cái cách của chúng ta làm hòa. Và khi mà ông Sa-chê đó, ông trở lại với Chúa Giê-xu, và khi Chúa vào nhà của ông hứa như thế nào? Ông hứa đó ông đền bù lại tất cả những cái gì mà ông đã làm thiệt hại gấp 4 lần. Cho nên xin Chúa cho chúng ta thấy rằng, chúng ta phải có một cái sự quyết tâm để giải quyết, làm hòa với những người mà chúng ta đã gây nan đề với họ. Bây giờ cái cách của ông Jacob, câu 16, rồi giao mỗi bầy riêng ra nơi tay đầy tớ mình và dặn rằng, các ngươi hãy đi trước ta và dẫn bầy này một cách khoảng đến bầy kia. Câu 17, người dặn tên dẫn bầy đi trước hết như vậy, khi Esau anh ta gặp hỏi ngươi rằng ngươi ở với ai, đi đâu và bày súc vật trước mặt các ngươi đó thuộc về ai, thì hãy thưa rằng của Gia-cốp, kẻ tôi tới Chúa, ấy là một của lễ dâng cho Ê-sau Chúa tôi, và này chính mình người đang theo sau. Gia-cốp cũng dặn y lời cho tên dẫn bầy thứ nhì, thứ ba và hết thảy người theo coi chừng các bầy, lại nói rằng khi gặp Ê-sau, các ngươi hãy nhớ lời đó. Quý vị thấy cái cách của ông Gia-cốp, ông quyết tâm để làm hòa với anh của mình và ông dạy cho các đệ tớ của ông nói những cái điều giống như ông nói. Cho nên không những chúng ta là những người giải quyết những cái nan đề trong quá khứ, giải quyết những cái sự tổn thương, những cái sự cay đắng, ghen ghét trong quá khứ, mà chúng ta dạy cho những người khác, những người mà chúng ta đang ảnh hưởng, để họ cũng làm theo những cái điều mà chúng ta muốn làm. Và quý vị biết khi mà chúng ta được phục hòa, đây là một cái điều mà Chúa rất là mong muốn trên đời sống của chúng ta. Và quý vị thấy hội thánh bị tan nát, bị chia rẽ vì sao? Vì cớ sự cay đắng, sự tổn thương đã gây ra mà không được giải quyết, vết thương không được lành. Cho nên người ta đi từ hội thánh này đến hội thánh kia vẫn mang cái sự tổn thương đó trong lòng của mình. Cho nên khi mà một cái điều gì sẽ đến thì họ bắt đầu họ có những cái thái độ, có những cái cách, họ liền bỏ chỗ đó, bắt đầu đi tiếp. Cho nên Chúa không muốn chúng ta là những người mang cái sự tổn thương đó đi, mà Chúa muốn chúng ta được giải quyết bởi quyền năng của Ngài, bởi cái cách của Kinh Thánh dạy cho chúng ta, thì chắc chắn chúng ta sẽ tự do để bước được vào trong Canaan phước hạnh mà Ngài dành cho chúng ta. Và đây trong câu 20 đoạn 32, và nói như vậy, này Gia-cốp kẻ tôi tới Chúa đang theo sau chúng tôi, vì người thầm nghĩ rằng mình đem lễ vật đầy dâng trước cho Ê-sau nguôi giận đã, rồi mình sẽ giáp mặt sau, có lẽ người sẽ tiếp trước mình một cách thuận hiệp. Đó, vậy lễ này đem đi trước, còn người đem đó ở lại trại. Quý vị thấy ông Gia-cốp, ông biết được những cái điều ông làm cho anh của mình giận. Ông gây cái sự tổn thương cho anh của mình. Và quý vị thấy khi mà Gia-cốp đó, ông gây tổn thương cho Ê-sau đó, ông một mình, ông đi qua bên xứ Charan. Ê-sau ở lại khu vực này. 20 năm sau, ông trở lại với một cái đoàn quân của ông. Bây giờ Ê-sau cũng có 400 người đi với đoàn quân của ông để sẵn sàng đón rước ông Gia-cốp theo cách của Ê-sau. Cho nên quý vị thấy khi mà mình không giải quyết chuyện nhỏ đó, quý vị có bao giờ đọc cái quyển mà beo con thành beo lớn không? Những cái nhỏ trong đời sống của chúng ta đó, nó sẽ tăng lên theo ngày tháng và nó sẽ trở nên một cái nan đề rất là lớn trong đời sống của chúng ta. Có nhiều người nói với tôi rằng là khi mình tin Đức Chúa Giê-xu thì mọi sự được giải quyết. Điều đó hoàn toàn đúng, không có gì sai cả. Nhưng mà chúng ta phải giải quyết. Nếu không giải quyết thì nó trở nên một cái đồn lũy trong đời sống của chúng ta và bắt đầu nó sẽ trở nên cay đắng và ma quỷ bắt đầu hướng dẫn đời sống chúng ta theo cái sự cay đắng đó. Cho nên quý vị thấy có nhiều người họ đến trong một buổi nhóm hay là một cái buổi họp mặt, nhiều người nói một cái chuyện gì bâng quơ, không có đụng gì tới họ mà tự nhiên họ nổi sùng họ lên. Vì sao? Vì nó đụng đến cái vết thương mà họ đã bị trước đây mà vết thương nó chưa được lành, chưa được giải quyết. Cho nên đời sống của chúng ta cũng vậy. Khi chúng ta muốn được Chúa tẩy rửa đời sống chúng ta, chúng ta hãy bằng lòng hạ mình xuống để Chúa lấy ra những cái kiêu ngạo, lấy ra những cái cay đắng, lấy ra những cái không tha thứ trong cuộc đời của chúng ta. Thì ma quỷ không có quyền gì nữa, nó không có hành động gì được trên những người đã được giải quyết với Chúa Giê-xu. Và trong Roma đoạn 12 câu 18 là câu ghi nhớ của chúng ta, nếu có thể được thì hãy hết sức mà hòa thuận với mọi người. Cái chữ hết sức ở đây, đây là một trong những cái điều để chứng minh cái cách của ông Gia-cốp ông làm. Ông phải hết sức để giải quyết cái điều này. Chứ có nhiều người đến muốn xin lỗi người khác, nhưng mà không biết cách, cho nên thay vì xin lỗi thì gây nan đề thêm. Cái người xin lỗi là cái người hạ mình, nhận cái lỗi đó về mình, giải quyết ngay tại đó, không giải thích gì hết. Và đây là cái cách ông Gia-cốp đã làm. Cho nên xin Chúa cho chúng ta khi muốn giải quyết cũng phải biết cách mà Chúa Ngài dạy cho chúng ta. Ở trong Châm Ngôn đoạn 21 câu 14, của lễ dân kính nhiệm nguôi cơn thành nộ. Ezechiel 33 câu 14, khi ta nói cùng kẻ dữ rằng mày chắc sẽ chết, nếu kẻ dữ ấy xây bỏ tội lỗi mình theo luật pháp và hiệp với lẽ thật, nếu nó trả lại của cầm, đền bồi vật nó đã cướp, bước theo luật của sự sống và không phạm sự gian ác nữa, thì chắc nó sẽ sống và không chết đâu. Chẳng có một tội nào nó đã phạm sẽ được nhớ lại nghịch cùng nó, nó đã làm theo luật pháp và hiệp với lẽ thật, chắc nó sẽ sống. Quý vị thấy khi mà ông Gia-cốp, ông làm theo điều này, mặc dù trong thời điểm đó chưa có luật pháp, chưa có lời của Đức Chúa Trời nhiều, nhưng mà trong cái sự giúp đỡ của Chúa, cho nên ông Gia-cốp, ông đã có một quyết định là đền bù lại cho anh mình những cái gì mà mình đã gây thiệt hại. Và giống như tôi nói hồi nãy đó, ông Sa-chê, ông cũng làm điều như vậy. Cho nên xin Chúa cho chúng ta ngày hôm nay chúng ta có Thánh Linh của Đức Chúa Trời, ngày hôm nay chúng ta có huyết của Chúa Giê-xu, ngày hôm nay chúng ta có danh của Ngài, có lời của Ngài, thì Ngài ban năng lực cho chúng ta để chúng ta biết cách mà làm hòa và cố gắng để hòa thuận với anh em. Vì rất là dễ, chỉ cần lời nói, chỉ cần ánh mắt, chỉ cần hành động của chúng ta là gây sự đổ vỡ rất là nhanh. Và điều này tôi cũng học cái kính mình được. Nhiều khi tôi nói chơi, hay là nhiều khi tôi nói giống như là thân quá, cho nên tôi nói những cái lời đó đem đến cái sự xúc phạm cho người khác, và tôi ăn năn với Chúa, tôi gọi điện, tôi xin lỗi người đó vì tôi không có ý như vậy. Nhưng mà dù là vô tình hay cố ý gây cho người khác vấp phạm thì chúng ta phải giải quyết. Còn nếu mà tự người đó muốn vấp phạm thì tự người đó phải giải quyết nếu chúng ta ngay thẳng trước mặt Chúa. Trong câu 22, ban đêm người thức dậy, dẫn hai vợ, hai tên đòi và 11 đứa con mình đi qua rạch Gia Bốc. Người đem họ qua rạch và hết thảy của cải mình qua nữa. Ông cầu nguyện xong, ông nhắc lời Chúa xong, ông chuẩn bị của lễ xong, nhưng mà ông vẫn còn lo lắng. Cho nên ông phải đưa vợ con đi xa, để cho nếu mà có đến thì cũng không có bị tấn công liền, hoặc là họ có thể chạy thoát. Đây là cái cách mà ông Gia-cốp suy nghĩ. Cho nên quý vị thấy chúng ta rất là dễ giống Gia-cốp. Cầu nguyện đó, học kinh thánh đó, công bố lời Chúa đó, xong bắt đầu đứng dậy cứ lo y như những cái điều mà chúng ta trước khi cầu nguyện. Cho nên xin Chúa cho chúng ta có cái lòng tin cậy nơi Đức Chúa Trời và Chúa là đấng luôn luôn ở với chúng ta. Đoạn 32 câu 24, vả một mình Gia-cốp ở lại thì có một người vật lộn với mình đến rạng đông. Tôi nghĩ lúc này ông Gia-cốp, ông rất là, đầu tiên chắc có lẽ ông rất là ngạc nhiên. Tại sao ông Ê-sau, ông sai người đến nhanh như vậy? Cứ nghĩa là tại sao ông mới ở đây, ông mới nghe tin báo thì ông Ê-sau đã đến mà tấn công rồi. Nhưng mà không phải. Khi Chúa Ngài cho ông ở một mình tại đó thì Ngài đến để giúp đỡ ông. Ngày hôm nay cũng vậy, Chúa đang đưa nhiều cuộc đời đến cái lúc tận cùng. Chúa đang đưa nhiều cuộc đời đến một cái nơi gọi là hoàn toàn không có ai cả. Cô đơn, cô lập, đen chi, để Ngài có thể đến và giúp đỡ cho cái người đó. Và khi ở đây chúng ta thấy là ông Gia-cốp, ông vật lộn với người đó từ cái lúc đó cho đến sáng hôm sau, cho đến rạng đông. Và khi trong câu 25, khi người đó thấy mình không thắng nổi, bèn đánh vào xương hông Gia-cốp, xương hông liền trật trong khi vật lộn. Quý vị thấy ông Gia-cốp, ông vật với người này, ông không ngưng, ông không chịu dừng lại. Bây giờ sáng rồi nhưng mà ông vẫn tiếp tục ông vật, thì người này bắt buộc phải đánh vào trong hông của Gia-cốp. Và khi ông bị trật, ông bị đau thì ông mới ngưng lại cái cơn vật lộn này. Trong Ê-sai đoạn 30 câu 15, vả Chúa Giê-hô-va là đấng thánh của Israel có phán như vậy: các ngươi sẽ được rỗi là tại trở lại và yên nghỉ, các ngươi sẽ được sức mạnh là tại yên lặng và trông cậy, nhưng các ngươi không muốn thế. Đây là cái cách của ông Gia-cốp. Khi mà đến với Chúa là yên lặng, trông cậy, tìm cầu Chúa, chứ không phải đến để vật lộn với Chúa. Mà ông Gia-cốp, ông vật. Và ở trong Roma đoạn 15 câu 30, vậy hỡi anh em, nhờ Đức Chúa Jesus Christ chúng ta và nhờ sự yêu thương sanh bởi Đức Thánh Linh, tôi khuyên anh em phải cùng tôi chiến đấu trong những lời cầu nguyện mà anh em vì tôi trình cùng Đức Chúa Trời. Trong Colossae đoạn 1 câu 29, ấy cũng vì đó mà tôi làm việc, nhờ Ngài giúp đỡ mà chiến đấu, là sức hành động cách có quyền trong tôi. Quý vị sẽ nói, ủa lạ, sao trên Chúa biểu yên lặng, bây giờ Chúa biểu phải chiến đấu. Là sao? Ở đây chiến đấu trong sự cầu nguyện, có nghĩa là dốc đổ trong sự cầu nguyện. Và khi mà chúng ta dốc đổ thì cái quyền năng của Ngài ở trong chúng ta chiến đấu thay cho chúng ta, chứ không phải cái xác thịt này chiến đấu. Ngày hôm nay chúng ta thường sử dụng cái sự khôn ngoan của mình, cái xác thịt, cái ý riêng của mình giống như ông Gia-cốp, để vật lộn với Chúa hơn là để Chúa thắng và Ngài sẽ giúp đỡ chúng ta. Trong câu 26, người đó bèn nói, trời đã rạng đông rồi, thôi để cho ta đi. Nhưng Gia-cốp đáp rằng, tôi chẳng cho người đi đâu nếu người không ban phước cho tôi. Giống như bài hát chúng ta hát, hồi nãy, không có để Chúa đi cho đến khi Ngài ban phước cho chúng ta. Cho nên khi chúng ta đến với Ngài, chúng ta tìm cầu Ngài và chúng ta ở trong sự hiện diện của Ngài, thì Ngài bắt đầu, Ngài đầy dẫy trong chúng ta và chúng ta bắt đầu lấy lời của Chúa để cầu thay, để khai phóng cái lời đó và chúng ta được phước theo ý muốn và lời của Đức Chúa Trời. Và ở đây chúng ta sẽ nhận biết rằng là ông Gia-cốp, ông nhận biết cái phước hạnh đến từ Chúa mới là quan trọng, chứ không phải do bôn ba mà được, hoặc là do cái sức riêng mà được. Cho nên ông không để cho Chúa đi. Ngày hôm nay có nhiều khi Chúa đến, Chúa thăm chúng ta, nhưng mà Ngài phải ra đi. Vì sao Ngài không ở với chúng ta được? Vì bắt đầu chúng ta sẽ giải quyết theo ý riêng, hoặc là chúng ta có những cái điều làm buồn Thánh Linh của Chúa, cho nên Ngài phải bước ra khỏi đó. Và xin Chúa Ngài giúp đỡ cho chúng ta để Ngài vui thích ở với chúng ta hơn là ngày đến rồi ngày đi. Bây giờ Chúa, cái người đó hay là vị thiên sứ đó hỏi tên Gia-cốp. Trong câu 27, người đó hỏi: tên ngươi là chi? Đáp rằng: tên tôi là Gia-cốp. Quý vị biết khi trước đây á, cha của ông là Y-sác hỏi Gia-cốp là ai, con là đứa nào? Ông nói: tôi là Ê-sau. Ông nói dối. Bây giờ khi mà vị thiên sứ này hỏi thì ông mới nói thật, ông là Gia-cốp. Gia-cốp có nghĩa là tên chiếm đoạt, người lừa đảo, người gian dối. Cho nên vị thiên sứ này muốn hỏi để cho chính ông Gia-cốp tự trả lời mình là ai trước mặt Đức Chúa Trời. Cho nên khi chúng ta đến với Chúa, chúng ta không có giấu được cái gì hết á. Chúng ta không cần phải phân minh biện giải gì hết á. Chúa biết hết từ đầu đến cuối. Nhưng mà Ngài muốn cho chúng ta nói ra cái tình trạng của mình hơn là chúng ta bao che và chúng ta bắt đầu bảo thủ với những cái điều mà chúng ta đáng phải từ bỏ. Người lại nói: tên ngươi sẽ chẳng là Gia-cốp nữa, nhưng tên là Israel, vì ngươi đã có vật lộn cùng Đức Chúa Trời và người ta, ngươi đều được thắng. Quý vị thấy ở đây, ông vật lộn và ông không cho vị thiên sứ, và trong những cái bản diễn ý hay là những cái lời giải thích, người ta nói có thể đây là Chúa Giê-xu. Cái chữ thiên sứ của Đức Giê-hô-va thường hay nói về Đức Chúa Giê-xu. Cho nên ở đây vị thiên sứ này đã đổi tên của ông là người vật lộn cùng Đức Chúa Trời, đó là Israel. Và ở đây Kinh Thánh nói là ông đều được thắng. Hồi nãy ông đã bị thua mà, bởi vì bị đánh vào trong hông. Nhưng mà ở đây chúng ta học được một điều là khi chúng ta thua, chúng ta đầu hàng với Chúa, Ngài sẽ cho chúng ta được chiến thắng. Cho nên khi quý vị đầu hàng, Chúa sẽ cho chúng ta được đứng hàng đầu. Mà nếu quý vị không đầu hàng thì quý vị sẽ bị rất là nhiều cái điều làm khổ cuộc đời chúng ta nếu chúng ta đi trong cái xác thịt và ý riêng. Và khi mà Chúa Ngài cho chúng ta thắng thì trong mọi lĩnh vực chúng ta, Ngài sẽ giúp đỡ và Ngài giải quyết cho chúng ta. Và ở trong Phi-e-rơ nhất đoạn 2 câu 9, nhưng anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời, hầu cho anh em rao giảng nhân đức của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài. Quý vị thấy, tối trước đó Gia-cốp là một con người khác. Bây giờ sau khi vật lộn gặp được Chúa rồi, ông là một con người khác. Ông được bước vào trong cái sự giúp đỡ của Ngài. Ở trong Khải Huyền đoạn 2 câu 17, ai có tai hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các hội thánh. Kẻ nào thắng, ta sẽ ban cho mana đang giấu kín, và ta sẽ cho nó hòn sỏi trắng. Trên đó có viết một tên mới, ngoài kẻ nhận lấy không ai biết đến. Quý vị thấy, không những Chúa cho chúng ta tên mới ở trên đất này, Ngài cho tên mới của chúng ta ở trong nước của Đức Chúa Trời. Và cái đó giống như là một cái sự bí mật, một cái điều mà Chúa cho giữa chúng ta với Ngài và người khác không thể biết được. Cho nên Ngài luôn luôn muốn chúng ta đầu phục Ngài để được đắc thắng. Loài người thì cần bằng cấp, nhưng mà Đức Chúa Trời cần những tấm lòng đầu phục. Ông Gia-cốp, Chúa đã cấp cho ông một cái bằng, đó là ông bắt đầu đầu phục Ngài, bằng lòng để cho Chúa làm việc trong đời sống của ông. Trong đoạn 32 câu 30, Gia-cốp đặt tên chỗ đó là Phi-ne-en và nói rằng: tôi đã thấy Đức Chúa Trời đối mặt cùng tôi và linh hồn tôi được giải cứu. Ê-sai 61 câu 10, ta sẽ rất vui vẻ trong Đức Giê-hô-va, linh hồn ta mừng rỡ trong Đức Chúa Trời ta, vì Ngài đã mặc áo cứu rỗi cho ta, khoác áo choàng công bình cho ta, như chàng rể mới diện mão hoa trên đầu mình, như cô dâu mới dồi mình bằng châu báu. Cho nên cái linh hồn của ông Jacob được giải cứu. Ngày hôm nay á, khi chúng ta tin nhận Đức Chúa Giêsu một cách thật sự đó, cái tâm linh của chúng ta đó nó được giải cứu trước. Nhưng mà cái phần hồn của chúng ta đó phải nhờ lời của Đức Chúa Trời mỗi ngày để giải quyết nó. Vì sao? Vì cái phần hồn của chúng ta là tâm trí, cảm xúc và ý muốn, nó là phần linh hồn của chúng ta đó. Nó rất là dễ bị tổn thương. Tôi không biết quý vị, nếu người nào Chúa cho quý vị được mạnh mẽ, hallelujah, cảm ơn Chúa. Nhưng mà bản thân tôi phải giải quyết nó mỗi ngày với Chúa. Để tôi giữ được cái linh hồn tôi khỏi bị tổn thương, khỏi bị phạm tội, khỏi bị chi phối với những cái điều của thế giới đời này. Cho nên tôi phải nhờ lời của Đức Chúa Trời để giúp cho chính mình. Cho nên xin Chúa ngày ban ơn và giúp đỡ cho chúng ta để cái linh hồn của chúng ta được giải cứu và được khỏe mạnh. Và ông Gia-cơ ông nói là lấy những cái lời mà đã trồng trong anh em á để được rỗi cái linh hồn của mình. Và tôi biết cái bài này rất là quan trọng cho mỗi đời sống của chúng ta. Cho nên xin Chúa ngày cho chúng ta để chúng ta có thể nắm bắt được những điều này và ứng dụng nó vào trong đời sống của chúng ta bởi lời của Ngài mỗi ngày để bảo vệ linh hồn chúng ta. Vì cớ Chúa nói là hãy giữ tấm lòng con hơn hết vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra. Bây giờ trong câu 31, khi qua nơi Phinehas, thấy mặt trời mọc rồi và người đi dẹo cẳng. Quý vị thấy bây giờ cái cách bước của ông Gia-cốp nó khác rồi. Tức nghĩa là ông bây giờ ông đi có vẻ giống như là so le. Và chính cái điều này, nhưng mà trong cái tâm linh của ông, trong cái linh hồn của ông, ông rất là vui mừng. Ông thấy được, ông gặp được Chúa. Ông thấy ông được có sự thay đổi từ nơi Chúa. Cho nên dù có bên ngoài này như thế nào đi chăng nữa, đối với ông bây giờ nó không còn quan trọng nữa. Vì ông biết được rằng ông đã đối diện được với Ngài. Ở trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 12 câu 9, nhưng Chúa phán rằng ân điển ta đủ cho người rồi, vì sức mạnh của ta nên trọn vẹn trong sự yếu đuối. Vậy tôi sẽ rất vui lòng khoe mình về sự yếu đuối tôi, hầu cho sức mạnh của Đấng Christ ở trong tôi. Bây giờ dường như ông Gia-cốp yếu đuối, nhưng mà Chúa mạnh mẽ trong ông. Chúa thay đổi cái cách bước đi của ông. Và khi mỗi lần ông bước đi, ông được nhắc nhở rằng Chúa là tất cả và Ngài là Đấng giúp ông chứ không phải tự do cái năng lực ông tạo ra. Bây giờ chúng ta sẽ coi trong đoạn 32 câu 32, bởi cứ đó cho đến ngày nay, dân Israel chẳng bao giờ ăn gân bắp vế của lối xương hông, vì người đó đã đánh vào xương hông của Gia-cốp, nơi gân của bắp vế. Quý vị thấy nó trở nên nó đi vào trong dân Israel là cứ mỗi lần ăn cái thịt gì mà ở nơi cái hông đó thì họ không có ăn, cái nơi bắp vế đó họ không có ăn. Nhưng mà chúng ta sẽ coi họ học được gì từ những cái thất bại của ông cha mình. Qua những cái đoạn kế tiếp chúng ta sẽ thấy dân Israel họ cũng làm y những cái điều mà ông Gia-cốp đã làm và có khi còn tệ hơn nữa. Chúng ta sẽ nói, ủa tại sao như vậy? Qua những bài học và biết bao nhiêu những điều ông Gia-cốp trải qua, tại sao dân Israel ghi nhớ điều đó mà không ứng dụng? Chúng ta có bao giờ tự hỏi đời sống của chúng ta không? Chúng ta học lời Chúa rất là nhiều, nhưng mà nó ở trên đầu này, nó đưa xuống trong lòng của chúng ta được bao nhiêu quý vị? Nhiều khi quý vị, có nhiều người họ nói lời Chúa mà tôi còn phải nể nữa, vì rất là hay, rất là giỏi, rất là tốt. Nhưng mà khi họ đối diện với thực tế, họ đối diện với những hoàn cảnh, thì dường như hai cái đó nó không hề ăn nhập với nhau. Cho nên xin Chúa cho chúng ta cái lời đó hay là những cái kinh nghiệm đó đưa vào trong linh hồn của chúng ta. Và khi mà chúng ta đối diện một lần nữa, chúng ta gặp những cái khó khăn, chúng ta biết cách nhờ cậy nơi lời của Đức Chúa Trời để đối phó hơn là chúng ta giải quyết theo ý riêng giống như Gia-cốp. Cho nên xin Chúa Ngài giúp đỡ chúng ta và hướng dẫn cuộc đời của chúng ta để chúng ta không phải trả giá quá nhiều để học và mất rất là nhiều thời gian, không có làm được gì cho Chúa cả, giống như cuộc đời của ông Gia-cốp. Bây giờ chúng ta để phút chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa Giê-xu kính yêu của con, xin Ngài giúp con đầu phục Ngài hơn là suốt đời vật lộn với người và với Chúa. Bởi ơn của Đức Thánh Linh Ngài, xin Chúa giúp cho con biết sống hòa thuận với mọi người, nhất là anh em trong đức tin. Nếu con đã gây sự bất hòa với ai, xin Ngài giúp con sẵn sàng hòa lại với anh em, chị em của con bởi năng lực của Ngài. Vì Chúa Giê-xu Ngài đã chết và đổ huyết ra để con được hòa thuận lại với Chúa và với nhau. Xin Chúa cho con biết quý công lao cứu chuộc Ngài đã dành cho con và giúp con làm vui lòng Ngài. Cảm ơn Đức Chúa Giêsu. Amen. Xin Chúa ban phước trên quý vị.